Cho nên nó trực chỉ, mình đi con đường chỉ thẳng, chứ không có quanh co gì nữa hết. Chứ còn bây giờ, nếu mà nói, thì mình tu, mình niệm Phật, được nhất tâm, Phật đón cực lạc, thì cái đó có quanh co không? Nhất tâm thì thấy Phật rồi, mà nói về cực lạc thì người ta ham chút, bởi vì người đời tu muốn hưởng hạnh phúc, chứ không có muốn sống tới cái chỗ vô sanh. Vì vậy mà nói sanh chỗ nào sung sướng họ thích, chứ nói rằng mình vô sanh họ buồn lắm, có thân còn vui chút, hết thân rồi thì làm sao? Đâu có hiểu rằng khi mình tu đến chỗ vô niệm thì phải có cái gì nữa, lục tổ chủ trương đó. Thì cái vô niệm là không có tướng, cho nên gọi là vô tướng. Mà không tướng thì nó trùng khắp, mà không tướng thì nó không có vướng mắc cái gì, cho nên vô trụ. Đó. Như vậy thì cái đường đi nó rất là rõ, nó không có gì nghi ngờ hết. Thì chúng ta cứ như vậy tiếp tục mà đi, chúng ta chịu khó bươi cái đống rác để lấy hòn ngọc, chứ đừng có nên giữ cái đống rác mà bỏ quên hòn ngọc. Quý vị có hòn ngọc trong túi không? Nghe kinh nói có, thấy không? Chứ không phải mình tin rằng có, nghe kinh nói có. Chừng nào mình tin hẳn cái hòn ngọc trong túi mình sẵn sàng, thì chừng đó mình mới coi thân này như đống rác. Còn nếu mình không có tin được hòn ngọc, thì mình thấy thân này là quý, nó là vàng, là bạc. Hiểu cho thấu đáo rồi, thì trên đường tu, chúng ta rất là an ổn, vui tươi, không có lo sợ gì hết. Mà chỉ dạy ai, chúng ta cũng không có ngại ngần. Đó là một cái lẽ thật, mà gần đây tôi chiêm nghiệm rất kỹ, thấy rất rõ. Hơn những năm về trước, tôi chỉ giảng cho biết có như vậy thôi, chứ chỉ không có rõ bằng. Như vậy là đã thấy rõ rồi, thì tôi ở ngoài chơi sung sướng hơn, sao tôi đóng cửa? Có mâu thuẫn không? Đó, ở đây là tôi mới nói cho quý vị biết. Bởi vì chúng ta thấy rõ, nhưng mà làm thật sự không cho phép chúng ta không nghĩ. Mai giảng, tối nay con nghĩ không? Đôi khi đưa ngồi thiền cái sự nhớ đề tài giảng, giờ giảng cái gì, thế đầu mình cũng lăn xăn rồi. Như vậy thì giảng được, làm Phật sự được mà mình chưa có lặng được. Bây giờ tôi cắt đứt hết mọi việc, để không ai đòi hỏi tôi cái gì, thì đó là cái chỗ tôi mới thực sống được trọn vẹn với tôi. Mà sống được trọn vẹn rồi thì mình mới thấy cái nguồn an lạc đầy đủ nơi mình. Mà tôi có an lạc thì tôi dạy mấy chú mới an lạc được. Chứ mà tôi cũng còn lanh quanh, nay thì tỉnh, mai thì mê. Bởi vì khi mà làm Phật sự thì có khi được, khi mất. Tôi nói thí dụ, qua bên Mỹ mà họ đặt những câu hỏi, thế mai hỏi thầy câu nào, thì mình khỏi nghĩ rồi, thì cũng phải nghĩ. Nếu nghĩ thì tất nhiên thời gian đó mình bị chi phối rồi. Đó, vì vậy mà tôi nói là cắt đứt hết, để cho tôi làm một việc. Việc tôi làm cho nó tròn, nó thành tựu, thì sao tôi dạy hay là tôi không dạy, quý vị cũng thấy, để mà tin tưởng tiến tới, không có e dè. Chứ giờ tôi đi giảng được nhiều người nghe rồi hài lòng, tự mãn rồi cứ đi giảng hoài, phước thì có đó, nhưng mà tới cái chỗ tột cùng thì chưa tới. Vì vậy mà thời gian dành cho tôi từ đây về sau là cái thời gian thấy như ích kỷ, nhưng mà chính là cái chỗ để làm mục tiêu cho quý vị quy hướng mai kia. Như vậy thì cái việc làm đó cần hay không cần? Đó là một việc cần cho những người đi sau. Bản thân tôi làm được cái gì thì tôi hưởng cái đó. Nhưng mà người đi sau thấy được, tin được, thì người ta mới tu theo. Chứ còn quý vị thấy, gần đây, với tu sĩ của mình, như khi tôi qua bên Pháp, ông đó, ông viết cái thơ lên, ông hỏi tôi, thì tôi đọc rồi, tôi thấy ngại quá. Ông nói rằng, thưa Thầy, người tu hành chân chính có mắc phải bạo bệnh không? Câu hỏi đó làm cho tôi khổ sở. Rồi ông kê một hơi, và Thượng Thiện Châu bị bạo bệnh, một sư bà gì đó bị bạo bệnh, hiện giờ Hòa Thượng Quyền Vi cũng bị bạo bệnh. Như vậy thì chỗ nào giúp con nương tựa? Bởi vì khi mà đặt những câu hỏi đó là mình mới thấy cái trách nhiệm của mình quá nặng. Nhưng mà khi trả lời thì tôi trả lời cũng nhẹ nhẹ. Tôi nói sở dĩ là ngày nay quý Thầy bị bạo bệnh đó là Phật tử thương. Tại Phật tử thương quá, mua đồ ăn ngon không à, cúng dường. Mà quý Thầy từ bi, cúng mà không ăn thì Phật tử buồn. Cho nên ăn riết rồi cái thì những cái thứ đó nó phá, làm cho cái bạo bệnh nó dễ sanh ra. Thì tôi chỉ nói được cái đó thôi, chứ không dám nói gì nữa. Thì như vậy, thì chúng ta là cái người tu để hướng dẫn Phật tử cùng tu. Thì chúng ta phải nhắm thẳng cái con đường mình đi, làm sao cho có kết quả thực sự, để cho người sau tin tưởng. Cho mình nói thì hay, nghe được, mà tới chừng ngã xuống, nằm mê man bất tỉnh, thì người ta chán. Tu như Thầy tôi không muốn đâu. Muốn sao mà Thầy gần nhập Niết Bàn, cái kéo chân ngồi kiết già rồi, từ giả rồi, hoặc làm kệ đế lại rồi đó, mới thích chứ. Tu gì mà khổ quá vậy, ai thích. Như vậy thì chính cái đó là cái mà tôi rất lo. Dù mình không bằng các tổ, nhưng ít ra trước khi ra đi mình cũng tỉnh táo, và mình cũng nhắc nhở Phật tử được đôi lời rồi ra đi. Cũng tốt rồi, nằm đi cũng được, mà tỉnh và nhắc nhở, chứ đừng có một cái mê man nó buồn lắm, phải không? Bởi vì những cái hiện tại tôi đã thấy, tôi đã chứng kiến, rồi bị người ta đặt câu hỏi với mình nữa, nên tôi thấy rằng người ta quan tâm tới cái đời sống của Thầy tu, bên Tăng cũng như bên Ni, mà đời sống của mình nó không có được giá trị cao đẹp như họ ước, họ muốn, thì họ dễ thối tâm. Cho nên mình phải cố gắng, phải thực hiện cho được cái đường đi của mình, làm chủ được mình. Khi ra đi như các ông tổ, tổ nào cũng để một bài kệ, tổ nào cũng dặn đệ tử rồi mới đi. Còn tới phiên mình, cái mình mù mịt không dặn ai được, thì người ta tin mình được không? Đó là những cái điều tôi thấy tôi rất lo. Rồi cái điều thứ hai nữa là hiện giờ những người đồng lứa, đồng tuổi với tôi đi còn nhiều ít, đi gần hết. Tôi còn sót lại là cái duyên lớn của tôi, thì tôi phải dùng vào cái chỗ cần thiết đó, chứ không có thể nào mà tôi thả trôi, chờ tới chừng đi nữa thì chừng đó hết chỗ tựa. Cho nên tôi phải có thời gian tận lực, nói tận lực là một lối nói theo thế gian, thêm một thời gian để nuôi dưỡng cái thai thánh của mình, phải không? Như vừa hổm tôi nói đó, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như đó. Thì như vậy, khả dĩ tôi ra đi, quý vị về thăm, còn có cái tươi cười một chút, và đủ lòng tin sau này. Chứ giờ tôi mê làm Phật sự riết thì ra đi chưa biết ra sao. Đó là một cái ý nghĩa, cũng là một trách nhiệm rất nặng nề đối với tôi. Vậy thì hôm nay, cái buổi cuối năm, và cũng là buổi giảng chót ở tại cái thiền viện Trúc Lâm này, tăng ni Phật tử tụ họp đông đảo, tôi nói đầy đủ về cái bản hoài của tôi, và nói đầy đủ về cái hướng đi hiện tại và mai sau của tôi cho quý vị biết rồi. Mong tất cả nếu thấy hay thấy đúng thì cố gắng tu, đừng lơ là. Mất thân này rồi trở lại khó lắm, cho nên phải ráng tu. Một đời này mà tu lơ mơ, tu cầm chừng, đời sau trở lại không biết mình có tiếp nối được hay không. Tôi nhìn thấy lớp tăng ni trẻ trẻ đó, trẻ trẻ chứ không phải trẻ hẳn nha. Trẻ trẻ là cỡ nào? Chắc từ 30 mấy 40 đó mà tu lơ mơ, tôi rất buồn. Huống nữa là lớp già 60 trở lên mà tu lừng chừng đó, thì càng đáng trách hơn. Thời gian ít lắm rồi, chúng ta phải làm cho tận lực để cho thành công trên đường tu, chứ không phải làm lừng chừng. Đừng bao giờ tự mãn rằng mình được bổn đạo nhiều, được chùa đẹp vân vân. Đừng bao giờ tự mãn cái đó, mà phải thấy cái sức tu của mình nó đến đâu và cái kết quả ra sao. Luôn luôn phải thấy như vậy, để rồi mình sử dụng cho đúng chỗ, đúng lúc, làm sao cho người nào đi tu rồi cũng đáng cho mọi người chung quanh quý kính. Chứ đừng để mình tu mà tới chừng cuối cùng người ta thấy ông thầy đó tu cả đời không ra gì hết, thì cái đó đáng buồn, đáng trách. Đó là những lời nhắc nhở, mong tất cả cố gắng. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.